Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chư đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiền, vua quyền Chúa hiên trị muôn niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ tập họp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật, ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, và vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp: Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu.
Triều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì,
vạn thế vua hiền vì,
toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa,
ca ngợi danh Chúa
ngàn muôn thế hệ, hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu,
chúc tụng vua Giêsu.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 34 thường niên năm A, cũng là Chủ nhật kết thúc phụng niên và cũng chính là lễ Chúa Kitô vua. Và vì là lễ Chúa Kitô vua, do đó nên xã hội phải chọn những cái bài phúc âm nào nó thích hợp với vương quyền. Và bài phúc âm này chúng ta thấy là bài phúc âm cho 5A, chứ không phải 5B hay 5C. Bài phúc âm này mở đầu đó chúng ta thấy đúng Chúa Giêsu là vua rồi. Chứ còn hai bài phúc âm 5B theo Thánh Gioan và 5C theo Thánh Luca thì chúng ta không thấy rõ như cái bài phúc âm này. Bài phúc âm này đó, cái chi tiết đầu tiên hay cái đoạn đầu tiên đã cho thấy rõ ràng là Chúa Giêsu là vua. Đây nhá, chúng ta đọc lại này. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, đấy, thấy không? Vua là liên quan đến vinh quang. có hết thảy mọi thiên thần hầu cận. Đấy, có nghĩa là khi ở trong triều đình vua đó thì bao giờ cũng có các quan cận thần. Đấy, thì bây giờ đối với Chúa Kitô là vua, là các thiên thần đấy. Người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Đấy, thế mà vua thì phải có ngai. Và còn cái gì nữa? Nếu mà vua mà không có dân, đâu phải là vua. Đâu có dân đâu mà cai trị. Đấy, và vì thế nên đây Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu nói dân của người là ai đây? Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người. Chúng ta thấy không? Đấy, nguyên cái những chi tiết này đầu tiên này thôi đã cho chúng ta thấy đủ mọi yếu tố của một đức vua rồi phải không? Của một ông vua rồi phải không? Trước hết là ông vua đấy có ngai tòa đàng hoàng. Ngai đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ quyền bính. Rồi, ông vua đó mà đã có ngai đó thì tất nhiên là ngự trong vinh quang. Chứ mà ông vua bị truất phế đâu có được ngồi trên ngai nữa, không còn vinh quang nữa, phải không? Rồi, khi đã ngồi trên ngai có nghĩa là quyền bính và vinh quang của một ông vua thì tất nhiên phải có những người hầu cận, phải có các quan cận thần và phải có lính phòng vệ đàng hoàng tử tế. Thì đây, trong bài phúc âm này, đó là các thiên thần ở trên trời. Đấy là ở trong triều. Còn ngoài ra thì vua ngồi đó mà cai trị trong vinh quang với biết bao nhiêu là quần thần cung phụng, thì tất nhiên phải có dân. Và dân đây là tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Tất cả mọi dân tộc, có nghĩa là cả loài người. Bởi thế nên nguyên cái những cái chi tiết này cho chúng ta thấy được là Chúa Giêsu là vua. Và cả trên trời dưới đất nữa, chứ không có phải là chỉ có dưới đất thôi, chỉ có loài người thôi mà không có trên trời. Như thế có nghĩa là ám chỉ Chúa Giêsu có hai bản tính: thiên tính và nhân tính. Muôn dân được tập hợp lại trước mặt người đây ám chỉ người có nhân tính. Và hết mọi thiên thần hầu cận người ám chỉ người là con Thiên Chúa có thần tính. Thật sự ra là Thiên Chúa mang bản tính của Thiên Chúa, người đã là vua rồi, nhưng vì Ngài mặc lấy nhân tính, do đó nên Ngài phải tỏ mình ra là vua nơi nhân tính của Ngài nói riêng và là vua của chung nhân loại. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là vậy thì Ngài làm sao để tỏ ra mình là vua nơi nhân tính của người và cho nhân loại thấy? Nếu không phải người tỏ mình ra người là vua theo thần tính, có nghĩa là nhân tính là phương tiện, là môi trường để người tỏ mình ra qua những quyền năng của người, qua sự khôn ngoan của người. Và vì thế nên ở trong bữa tiệc ly, nơi lời nguyện hiến tế cuối cùng, người đã xin cha Ngài là: lạy cha, đã đến giờ, xin cha hãy làm rạng danh con để con cũng được tôn vinh cha. Làm rạng danh con có nghĩa là phong con làm vua để con cũng được tôn vinh cha, có nghĩa là thần tính của chính bản thân con như là bản tính của cha được tỏ ra nơi nhân tính của con. Thì khi mà thần tính tự mình đã là vua, tỏ mình ra nơi nhân tính và làm cho nhân tính đó trở thành vua trên thế gian này trước mặt nhân loại, thì dù con người có nhận người là vua hay không, người vẫn là vua khi người thực hiện cuộc vượt qua của người để tỏ mình ra người thật sự là vua.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên.
Và đó là lý do ở trong cái bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô đã nói với tín hữu Corinto ở trong thư thứ nhất đoạn 15 về Chúa Kitô là vua ở chỗ nào. Đây, chúng ta hãy nghe đọc lại thì chúng ta biết được là Chúa Kitô làm vua ở chỗ nào nhé. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục Đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Ở đây chúng ta thấy được là có hai phần rõ ràng. Chúa Kitô là vua, là ở chỗ Chúa là Đấng cứu thế. Chúa là Đấng cứu thế. Mà đã là Đấng cứu thế thì tất nhiên phải là một con người. Một con người mới có thể chết được và mới nói đến phục sinh. Mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Đó là Chúa Kitô. Vậy thì Chúa Kitô phải có hai bản tính là đúng. Chúa Kitô là Thiên Chúa bất tử, hằng hữu, không thể nào chết được. Nhưng để có thể làm Đấng cứu thế, cứu chuộc loài người, như Thiên Chúa đã hứa ngay sau nguyên tội, đó là Con của người sẽ nhập thể, là dòng dõi của người nữ, đạp nát đầu Satan, nhất là sống lại. Bởi vì nếu Chúa Kitô là Đấng cứu thế, chỉ có chết thôi mà không sống lại thì cũng chẳng cứu được ai, bởi vì đâu có cứu được mình đâu. Do đó nên Chúa Giêsu thật sự là vua ở chỗ Chúa sống lại. Bởi vì vua nào trên trần gian này đó cũng phải chết. Có thắng trăm trận, có vinh quang mấy đi nữa, có quân quốc đầy đi nữa, rồi cũng phải chết. Và đôi khi càng oai hùng như vậy lại càng tội lỗi, lại càng bị chết về phần thiêng liêng nữa. Chẳng hạn một Salomon rất giàu sang phú quý, khôn ngoan, thế lực, tiếng tăm lừng lẫy, thế mà 700 vợ, 300 thiếp. Cho đó nên con người ta không ai xứng đáng với cái danh xưng vua ngoại trừ Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Một thứ tội lỗi và sự chết không có vua nào trên thế gian này có thể thoát được. Kể cả vua gọi là vua Thánh David đấy. Vua Thánh David đấy mà cũng có lúc ngoại tình, cũng có lúc giết người. Không một vua nào trên thế gian này ngoại trừ một mình Đức Kitô mới xứng đáng tước hiệu là vua. Bởi vì Ngài đã chiến thắng sự chết và đã có thể thông ban sự sống. Chỉ có thế thôi. Thư Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay cho chúng ta thấy được là Chúa Kitô là vua khi Chúa Kitô vượt qua. Và Thánh Phaolô nói rõ, người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Thánh Gioan Tông Đồ ở trong thư thứ nhất của Ngài nói là Chúa Giêsu xuất hiện lần thứ nhất để tiêu diệt công việc của ma quỷ. Thì đây, đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, chính là đầu mục đây chính là Satan, là ma quỷ. Quyền năng và thế lực đó là hỏa ngục, là sự chết, là gian dối, là tội lỗi. Thì Chúa Kitô đã xong rồi, nơi Chúa rồi. Chúa đã thiết lập cái vương quốc của Chúa trên trần gian này rồi. Và vì thế nên chúng ta thấy ở phúc âm Thánh Luca 5C cho lễ Chúa Kitô vua, người trộm lành đã xin Chúa cái gì? Khi nào Ngài vào nước của Ngài, thế xin hãy nhớ đến tôi. Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết trên cây thập tự giá, là ngai tòa của người, bằng chính cái chết của người. Và người đã hoàn tất, đã cứu chuộc nhân loại. Và những người được cứu đó đầu tiên là tội nhân, là một tội nhân. Và Ngài bắt đầu cai trị khi Ngài được treo trên cây thập giá. Nhưng từ đó đến nay, người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Ở chỗ này, Thánh Phaolô quý nói được là từ khi người hoàn tất công ơn cứu chuộc, người đã thiết lập vương quốc của người trên thế gian, đã phá tan vương quốc của ma quỷ. Nhưng cái vương quốc của người đó nó sẽ kéo dài, chứ không phải là tới lúc bây giờ là xong. Không, chỉ xong nơi người thôi, còn nơi các dân nước vẫn chưa xong. Nếu họ không chấp nhận người, nếu họ không có đón nhận ơn cứu chuộc người ban cho họ, sự sống người thông ra cho họ. Bởi thế nên người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Mà kẻ thù cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Sự chết đây có nghĩa là sự chết thiêng liêng và cũng là sự chết thể lý cả hai. Và đó là lý do đến ngày cùng thắng tận thì cả xác con người cũng sống lại nữa, chứ không phải chỉ có linh hồn thôi. Và cả hồn lẫn xác, một, hưởng vinh phúc đời đời, hai là sẽ hư đi đời đời. Và tới lúc bây giờ đó, tới cái lúc mà Ngài lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết đó, thì bây giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Và lúc bây giờ là hoàn tất, Thiên Chúa là tất cả, không còn một cái gì khác. Vấn đề được đặt ra ở đây là ai đã phong vương cho người? Chính Chúa Cha. Chúa Cha đã phong vương cho người, đã sức dầu cho người bằng Thánh Thần. Và người đã được phong vương bởi Chúa Cha. Nhưng Chúa Cha lại sử dụng dân ngoại để tôn vương người. Đó là Phan Philato, kẻ đã viết đây là vua dân Do Thái, treo trên đầu của cây thánh giá mà người bị đóng đây. Ông ta trong phụ âm thánh Gioan lễ Chúa Kitô vua 5B đã hỏi Chúa Giêsu có phải là vua không. Chúa Kitô không có xác nhận thực sự Ngài là vua, nhưng mà Ngài chỉ nói một cách gián tiếp là chính ông nói câu đó. Có nghĩa là Ngài công nhận, nhưng mà ông ấy nói chứ không phải là chính Chúa xưng. Bởi vì Chúa muốn tránh né, Chúa không bao giờ xưng Chúa là đấng Kitô, bởi vì sẽ đụng đến giáo quyền. Và Chúa không bao giờ Chúa xưng Chúa là vua, bởi vì sẽ đụng đến chính quyền. Nhưng Chúa thật sự là Đức Kitô là vua. Chúa Kitô được Chúa Cha phong vương cho. Do đó nên chúng ta thấy cái bài phụ âm Chúa Nhật tuần trước theo Thánh Matthew về cái dụ ngôn ông chủ đi phương xa trao cho ba đầy tớ, mỗi đầy tớ những nén bạc khác nhau. Thì phúc âm Thánh Luca trong tuần này, mới mấy ngày trước đây thôi, đã xác định là Chúa Kitô đi xa đây, đi để được phong vương rồi trở về. Thì thật sự Chúa Kitô từ trời xuống để được phong vương, để làm vua trên trần gian này, để đánh tan vương quốc của ma quỷ. Và những kẻ mà không nhận người làm vua đó, không muốn người làm vua đó, thì cũng phúc âm Thánh Luca cho biết khi Ngài về, Ngài sẽ trị tội họ. Thì đây, Chúa Kitô đi phương xa đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là Ngài đi chịu chết, Ngài trao lại cho các tông đồ những cái phận sự cần phải thi hành thay Ngài trên trần gian này. Và Ngài đi chịu chết ở đâu? Ở Jerusalem thôi. Nhưng mà tại sao Ngài nói lại xa? Tại vì cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa đó, nó rất là xa lạ với các thánh tông đồ, với dân Do Thái, với hội đồng đồng mục Do Thái. Và nó rất là xa cách với tầm mức hiểu biết của cả các thánh tông đồ cũng như là chung dân Do Thái. Và Chúa Giêsu đi phương xa đây cũng có nghĩa là từ trời xuống, từ được phong vương. Xa có nghĩa là từ trời, mà xuống trước trần gian là để được phong vương, có nghĩa là để được Thiên Chúa Cha làm vinh danh. Như Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly đấy: lạy Cha, đã đến giờ, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha cũng được tôn vinh Cha. Đấy, có nghĩa là xin Cha hãy phong vương cho con, để con cũng sẽ quy phục tất cả mọi sự về cho Cha, để Cha là tất cả trong mọi sự. Con người ta đã băng hoại, đã hư hoại, Chúa Kitô được sai xuống trần gian để cứu chuộc họ, để đem họ về với Chúa Cha. Chỉ có thế thôi. Và vì thế nên người đóng vai là một chủ chiên. Ông vua này lấy tình thương để mà chăn dắt thần dân của mình. Ông vua này dám chết cho dân của mình. Ông vua này là một chủ chiên, dám hy sinh mạng sống mình cho chiên được sống và sống viên mãn.
toàn thể trời đất nghe danh Chúa Giêsu Kitô. Muôn loài thọ sinh đều phục bài tán dương danh Ngài. Đoàn con ước nguyện được trở nên công dân nước Chúa. Một lòng kính thờ phụng sư Chúa vạn đại thiên thu.
Và đó là lý do bài đọc 1 hôm nay nói về vị chủ chiến. Theo tiên tri Ezekiel thì đây Chúa là Thiên Chúa phán: này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng như một mục tử kiểm soát đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát. Thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán và trong ngày mây mù đen tối. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: này ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa câu cừu đực với dê đực. Chính Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của Chúa đây, Chúa ám chỉ là dân Do Thái trong cựu ước, suốt dòng lịch sử cứu độ của họ. Nhưng Ngài cũng hướng về con của Ngài sẽ xuống thế để chăn dắt cái đoàn chiên. Cuối cùng sẽ chỉ có một đoàn chiên theo một chủ chiên thôi, bao gồm cả nhân loại nữa. Chúa Giêsu là chủ chiên, vậy thì tất cả những ai muốn được cứu rỗi phải là chiên, phải giống như Chúa thì mới có thể được cứu rỗi. Có nghĩa là phải chấp nhận Chúa Kitô là đấng cứu thế, mà Ngài là đấng cứu thế ở chỗ là con chiên gánh tội trần gian, là con chiên đã trở thành hy tế để cứu chuộc nhân loại. Và vì thế nên tất cả những ai mà là dòng dõi của Người, mà là dân của Người đều phải là chiên. Thật sự ra ngay từ đầu thì tất cả con người ta là chiên, và Thiên Chúa từ trên trời đã phải đi xuống tìm con chiên lạc loài người đó và cứu được tất cả mọi người nơi con của Ngài. Thế nhưng đoàn chiên nhân loại đó sẽ có một số không còn là chiên nữa mà trở thành dê. Bởi thế nên này ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực. Và đó là lý do mà bài phúc âm cho chúng ta thấy trung thẩm ở chỗ Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Mà chiên được cứu độ là vì nên giống Người, là vì chấp nhận Người, là vì sống tinh thần thương xót như Người, được thương xót bởi Người, do đó nên cũng thương xót như Người, với Người và trong Người. Chúa Kitô đã trở thành hèn mọn nhất trong loài người, đã xuống sâu thẳm nhất, đã trở thành tội lỗi để công chính hóa loài người. Thì không ai có thể hèn mọn hơn Người, khốn nạn như Người, bởi vì Người đã mặc lấy tất cả mọi tội lỗi, mọi đau khổ của con người, đến nỗi không còn hình thù gì nữa, đến nỗi bị loại ra khỏi nhân sinh. Và những ai là chiên thì trung thành với Người. Người ở đâu chiên cũng ở đó, có nghĩa là nên giống Người nên mới là chiên. Còn những ai chấp nhận Người nhưng không sống tinh thần của Người, phản Kitô thì trở thành dê. Phản Kitô ở chỗ nào? Là không biết thương xót, thế thôi. Và chỉ vì không biết thương xót như Người, do đó nên không phải là chiên của Người nữa, mà là dê. Mà là dê thì tất nhiên không được thay ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy. Và đó là ý nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, bao gồm phụng vụ lời Chúa, chính yếu là bài phúc âm, được hướng tới bởi bài đọc 1 và được dẫn giải bởi bài đọc 2. Và cuối cùng chúng ta hãy sử dụng chính Thánh Vịnh 22 trong phụng vụ lời Chúa cho lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, để chúng ta tri ân cảm tạ lòng thương xót Chúa đã cứu rỗi chúng ta cho khỏi vương quốc của ma quỷ và đã luôn luôn ở với chúng ta như một vị mục tử nhân lành. Và vì thế nên chúng ta hãy theo vị chủ chiên của chúng ta, để nhờ đó chúng ta thật sự được sống và sống viên mãn trong vương quốc yêu thương của Người. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiền, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa. Ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu. Một lòng kính thờ phụng sư Chúa vạn đại thiên thu.